Thế giới và Việt Nam.
Thế giới và Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam với các nội dung đáng chú ý sau. Mô hình trung tâm thông tin hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tại tỉnh Hà Giang. Triển lãm Tôi yêu sushi kết nối người dân Việt Nam với ẩm thực Nhật Bản.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2024, dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số của tổ chức Plan International Việt Nam đã hỗ trợ hàng nghìn thanh niên từ 15 đến 30 tuổi tại hai huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang nâng cao thu nhập với những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Cùng với các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ con giống, hỗ trợ tham gia các lớp học nghề, một mô hình thuộc dự án vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả ngay cả khi dự án đã kết thúc, đó là mô hình trung tâm học tập cộng đồng.
Từ đầu năm 2024, các bạn thanh niên ở xã Nản Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã có một địa chỉ mới để gặp gỡ sinh hoạt hàng tuần, đó là trung tâm học tập cộng đồng. Đây là công trình đầu tư với nguồn vốn từ dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số của Plan và sự chung sức của nhân dân với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Với nhà cấp 4 khang trang, với đầy đủ trang thiết bị như TV, máy tính, có kết nối Internet, máy chiếu và rất nhiều đầu sách bổ ích, các bạn thanh niên trong xã có thể cùng nhau tìm hiểu thông tin về các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, về các mô hình thành công ở những địa phương khác để áp dụng phù hợp với điều kiện của xã Nản Ma. Giàng Xuân Dũng, đoàn viên thuộc chi đoàn xã Nản Ma chia sẻ, thanh niên ở trong xã rất đông, nhưng phần lớn xuống thành phố hoặc đi các tỉnh khác làm việc trong các khu công nghiệp. Những người còn ở lại đều có nguyện vọng có thể phát triển kinh tế ở quê nhà. Và trung tâm học tập cộng đồng đang hé mở cho họ một hướng đi, sản xuất tinh dầu gừng. Giàng Xuân Dũng cho biết.
Đoàn viên thanh niên xã em thì bây giờ là có cái sản phẩm tinh dầu gừng, có cái chương trình này thì bọn em cũng muốn là quảng bá được cái sản phẩm của mình để người dân xuôi để biết đến sản phẩm của bọn em ấy.
Quảng bá sản phẩm là một kỹ năng quan trọng mà dự án Plan đưa vào các khóa đào tạo cho thanh niên địa phương. Mặc dù trung tâm học tập cộng đồng của xã Nản Ma mới đi vào hoạt động từ đầu năm, nhưng cả Plan và các cấp chính quyền địa phương đều đặt rất nhiều kỳ vọng về hiệu quả của trung tâm, hướng tới nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của các bạn thanh niên để sau này có thể trở thành hạt nhân của xã, của huyện trong phong trào phát triển kinh tế. Anh Kiều Minh Thắng, cán bộ phụ trách của Plan tại huyện Xín Mần cho biết.
Quảng bá cái sản phẩm ấy nó rất là quan trọng. Cái công năng của nhà văn hóa này còn là cái nơi mà các bạn đang hướng tới việc là trưng bày những cái sản phẩm của địa phương. Nhóm thanh niên mình có những cái đặc phẩm như thế nào? Các bạn làm những cái video ngắn để giới thiệu về cái quá trình sản xuất ra để khách du lịch, có thể là những cái doanh nghiệp người ta lên thì để người ta biết đến, người ta tiếp cận.
Trung tâm học tập cộng đồng xã Nản Ma là công trình cuối cùng tại các xã đang triển khai dự án của Plan, bao gồm xã Nản Ma, Tả Nhiều, Nấm Dần của huyện Xín Mần và xã Tân Tiến, Pố Lồ, Bản Luốc, Chuyến Phố, Tụ Nhân của huyện Hoàng Su Phì. Các trung tâm đã đưa vào hoạt động trong vòng 3 năm triển khai dự án vừa qua đã tạo không gian riêng để các bạn thanh niên phát huy tối đa tiềm năng để phát triển kinh tế, phát triển bản thân. Anh Trần Anh Tuấn, cán bộ phụ trách của Plan tại huyện Hoàng Su Phì chia sẻ từ thực tế của địa phương.
Cái công trình trung tâm học tập cộng đồng này ấy, nó rất là phù hợp với thanh niên đây. Sau khi xây dựng xong thì các bạn cũng khá là thường xuyên lên đây. Và sau khi các bạn đọc xong thì các bạn cũng về và chia sẻ lại cho những người trong gia đình về cái cách thức mà sao để phát triển kinh tế nó tốt hơn. Và cái trung tâm này thì nó cũng là một hình mẫu giúp cho thanh niên là có cái không gian riêng để họ có thể là phát huy được tối đa những cái tiềm năng của họ.
Sau 3 năm triển khai, dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Hà Giang của tổ chức Plan International Việt Nam được đánh giá là mang lại kết quả hơn mong đợi. Thành công của dự án đã giúp cho người hưởng lợi được nâng cao kiến thức, thay đổi kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, quản lý tài chính, bình đẳng giới, môi trường và đặc biệt nâng cao thu nhập cho các thanh niên tham gia dự án. Ông Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì, một trong hai huyện triển khai dự án của Plan tại Hà Giang cho rằng, điều quan trọng là các hoạt động trong khuôn khổ dự án, bao gồm cả việc xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, bám rất sát nhu cầu của người dân địa phương.
Cũng có thể nói rằng là trong suốt cái thời gian vừa qua thì tổ chức Plan cũng đã thực hiện dự án tại một các địa bàn của huyện Hoàng Su Phì rất là hiệu quả. Đấy. Phía văn phòng của Plan thì phối hợp chặt chẽ với ban điều hành huyện trong việc tổ chức các nội dung. Cách tổ chức thì chúng tôi đánh giá là rất là bài bản và được cái sự đồng tình của các cái đối tượng được hưởng lợi từ đó. Chương trình của tổ chức Plan và triển khai một nội dung nào đó thì bà con rất là phấn khởi, là sẵn sàng là tham gia ngay.
Dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số đã kết thúc, song kết quả đạt được đã tạo nền tảng để hai huyện Hoàng Su Phi và huyện Xín Mần của Hà Giang tiếp tục thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế cho thanh niên, lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu cuối cùng mà dự án hướng tới là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, khởi nguồn từ Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, sushi đã đến Nhật Bản từ hơn 1.000 năm trước. Ngày nay thì sushi là một món ăn không thể tách rời trong ẩm thực và văn hóa của Nhật Bản và cũng xuất hiện trong nhiều thực đơn trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhằm giới thiệu sâu sắc hơn về lịch sử và quá trình phát triển của món ăn đặc trưng này, Trung tâm Văn hóa Nhật Bản vừa tổ chức triển lãm Tôi yêu sushi, qua đó góp phần kết nối người dân Việt Nam, Nhật Bản thông qua ẩm thực.
Triển lãm gồm hai khu vực 1 trưng bày nhiều sơ đồ, bản vẽ, minh họa chi tiết về sự hình thành và phát triển của sushi qua các thời kỳ lịch sử của đất nước Nhật Bản, như sơ đồ cây phả hệ sushi hay bản sao của quầy sushi trong một dạp hát vào thế kỷ 19. Tại đây, các vị khách rất ấn tượng khi nghe thuyết minh về cách người Nhật làm món ăn này từ cách đây 1.200 năm, khi sushi chỉ là một món cá lên men với tên gọi là nari sushi. Theo thời gian, họ đã thay đổi sushi và thêm các thành phần là cơm trộn giấm cùng đa dạng thức ăn kèm như cá ngừ, cá hồi, dưa chuột, rong biển, phù hợp theo môi trường tự nhiên, văn hóa và lối sống của từng địa phương. Hiện nay, loại sushi phổ biến nhất mà người dân Việt Nam vẫn thường thấy trong các quán ăn là nigiri sushi, xuất hiện khoảng 200 năm trước ở Edo. Giáo sư Hibino Terutoshi, chuyên gia về sushi và giám tuyển triển lãm, cho biết dù sushi đã là một món ăn quen thuộc, nhưng hầu hết mọi người dân trên thế giới mới chỉ khám phá được một vài điều hấp dẫn của món ăn này. Giáo sư Hibino Terutoshi cũng chia sẻ rằng, thông qua phần trình bày này, ban tổ chức kỳ vọng người dân Việt Nam có thể hiểu biết sâu rộng hơn về sushi cũng như quá trình phát triển của món ăn này.
Khi đến Việt Nam, tôi rất bất ngờ vì nhiều người dân đã dành lời khen và nói món sushi Nhật Bản rất ngon. Sushi không chỉ là một món ăn thông thường, mà còn là một biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử Nhật Bản. Thông qua sự kiện lần này, công chúng Việt Nam có thể thêm hiểu biết về sushi cũng như văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Tôi hy vọng người dân hai nước thấy rõ những điểm tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Nhật Bản và sẽ có nhiều người Việt Nam đến với đất nước của chúng tôi.
Khu vực 2 của triển lãm là không gian mô phỏng trải nghiệm tại các tiệm sushi của Nhật Bản, từ sushi băng chuyền bình dân tới quán ăn cao cấp, nơi thực khách được thưởng thức màn trình diễn của các đầu bếp lành nghề. Khách tham quan triển lãm cũng được chiêm ngưỡng tác phẩm sắp đặt với 930 mô hình sushi, lấy cảm hứng từ trường phái ẩm thực Wasoku, sự kết hợp món ăn tinh tế, hài hòa kiểu truyền thống của Nhật Bản. Bên cạnh đó, các vị khách cũng được trải nghiệm tự làm một số món sushi phổ biến. Bạn Lưu Trọng Hưng, một người tham gia trải nghiệm cách làm sushi, chia sẻ.
Tôi biết đến món sushi cũng khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được tự tay làm sushi. Cũng cảm giác cũng khá là vui khi mà tự tay làm món mình ăn. Khi mà tự tay làm như vậy thì tôi cảm nhận được rất là rõ về cái sự tinh tế cũng như là cầu kỳ trong món ăn của người Nhật. Và tôi cảm nhận được là mỗi món ăn thể hiện rất rõ về văn hóa cũng như phong cách sống của quốc gia này. Về trải nghiệm hôm nay thì tôi cảm thấy rất vui khi được tìm hiểu kỹ như vậy về ẩm thực của Nhật Bản.
Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày nhiều tranh vẽ nổi tiếng về sushi trong đời sống hàng ngày. Đây là bộ sưu tập được tổng hợp từ những bảo tàng hoặc trung tâm văn hóa của nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản, qua đó mang đến cho khán giả tại Việt Nam góc nhìn sâu hơn về vị trí của sushi trong văn hóa Nhật. Triển lãm Tôi yêu sushi sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, là nơi người tham gia sẽ được tiếp cận sâu hơn với văn hóa sushi, món ăn tạo nên thương hiệu ẩm thực Nhật Bản.
Đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.